Lão hóa an lành, audio Quỳnh Share. Mình đã bắt đầu thực sự ngày càng ngấm dần cái khái niệm lão hóa là bắt đầu từ năm nay. Ở độ tuổi 49 tuổi Tây và 50 tuổi ta, tức là tuổi mụ đó. Có những ngày sáng thức dậy, nghe các khớp tay bắt đầu cứng lại, khó cử động. Và mặc dù vẫn duy trì thể dục yoga đều đặn, vẫn nghe đau các khớp vai, khớp hông, khớp cổ tay. Tóc bắt đầu ngày càng mỏng mảnh và trở nên thưa hơn. Nhớ hồi bài viết kỷ niệm tuổi 48, mấy năm ngoái chứ mấy, mình vẫn còn ghi cảm thán là vẫn cảm thấy mình rất trẻ. Được lắm. Vậy là được học thêm một thực tế nữa, rằng cái sự già đi hay lão hóa này, nó không đến một cách từ từ như người ta đi từ từ xuống dốc đầu nhà, mà nó cứ sụt xuống theo từng nấc thang một. Tỉ như ta có thể thấy mình vô cùng bình thường, nghĩa là duy trì được sự trẻ trung hoạt bát hay sinh hoạt vận động bình thường khác vân vân trong khoảng vài ba năm. Rồi đột nhiên vào một năm nào đó, đột nhiên những cảm giác bình thường trong sự khỏe và trẻ đó không còn nữa. Ta nhận ra ta đang lại đi tiếp xuống một nấc rồi về sự trẻ và sự khỏe. Và quan sát bản thân thật kỹ, mình nghiệm ra rằng các mốc thời gian mà chúng ta có thể dễ dàng chạm thêm một sự sụt xuống về sự trẻ và khỏe này, nó thường diễn ra sau khoảng 4 đến 5 năm một lần. Nó có thể dao động tùy theo thể trạng của mỗi người, của tình hình mỗi người ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe hay chăm sóc ngoại diện vân vân. Nhưng đối với một người coi như là cũng có biết chủ động chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần như mình đây ha, thì việc lão hóa hay già đi này vẫn không hề né tránh. Chỉ là nó sẽ đến sớm hơn hay muộn hơn, và mức độ ảnh hưởng của nó sẽ mạnh hơn hay yếu hơn mà thôi. Và cũng vì luôn quan tâm để ý các yếu tố có liên quan đến nhân số học trong đời sống, mình nghiệm ra rằng các mốc lão hóa này sẽ đến rõ nhất vào các năm cá nhân thứ tư hay thứ bảy, tức là những vùng trũng năng lượng tự nhiên mà ở đó năng lượng sẵn có trong con người ta đã thấp, kéo theo những sự chậm đi trong việc xử lý các tiến trình trao đổi chất hoặc giữ cho các bộ phận cơ quan hay tế bào trong cơ thể được vận hành ở mức bình thường. Vì vậy, cho dù việc lão hóa là một việc đương nhiên, vẫn cứ diễn ra hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Tuy nhiên, cái mà ta có thể cảm nhận được rõ nét bằng hiện tượng hay triệu chứng ở bên ngoài, phần lớn chỉ diễn ra ở các năm có vùng trũng năng lượng tự nhiên là vì vậy. Và bạn sẽ nghĩ, ồ, chỉ là năm nay ta không hên, là năm trũng, hay là năm tuổi, hay năm kỵ tứ hành xung, vân vân, nên ta mới có vẻ kém sắc như vậy, mới chịu chút triệu chứng này kia, vân vân. Nhưng không, sau năm đó, ngoại trừ một số rất ít con người trong xã hội chịu đi theo một số những chế độ ăn uống hay sinh hoạt cực kỳ nghiêm khắc, hơi có phần kham khổ, thì có còn mặt may hồi phục lại được một phần nào sự trẻ trung hay khỏe mạnh của những năm tháng cũ. Còn lại, đại đa số sẽ theo đó mà xuống đi tiếp, từng nấc một, sau từng giai đoạn 4 đến 5 năm một lần. Biết rõ điều này để chuẩn bị tâm thế thật vững vàng mà đón nhận nó, yêu thương từng chặng tuổi mà mình đang có, như thể đó luôn là tuổi đẹp nhất, mà không bị sự luyến tiếc thời trẻ khỏe của quá khứ làm cho ta vướng chân, mà không thưởng thức được cái đẹp, cái hay của lứa tuổi hiện tại. Bởi vì ta hiểu thấu rõ, cái gì đã qua là cái không thể trở lại. Và nếu ta cứ mãi tiếc nhớ thời của hôm trước, thì cái thời của tương lai của chúng ta thậm chí nó sẽ còn yếu hơn, già cả hơn cả thời kỳ mà ta chưa biết quý trọng là thời của hiện tại này đây. Đó là lời khuyên quý báu mà mình học hỏi được từ một bài viết cho tuổi già của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, cũng đang là một người già hết sức thông thái và yêu đời. mình mới chuẩn bị đi tới tuổi 50 vào năm sau. Nghĩa là nếu xét theo chủ nghĩa tận hưởng thời gian của hiện tại, thì mình sẽ còn trẻ và khỏe hơn mình của những năm 60 tuổi hay 70 tuổi tới vài chục năm nữa lận. Tuy nhiên, điều mình cảm thấy quá may mắn và biết ơn hết sức là với sự lan tỏa sâu rộng của mạng Internet và các phương tiện mạng xã hội, mình đã được đọc, được ngẫm, được thấu về những giá trị quý báu của một tuổi già an lành và khỏe mạnh hơn so với lứa tuổi bình thường, tích cực và minh mẫn hơn so với lứa tuổi bình thường, thậm chí học chấp nhận thực tế rằng mọi cái bắt đầu chậm dần đi, yếu dần đi, giảm dần đi như bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc miêu tả. Và tự nhiên, cùng với mỗi ngày đều ngẫm, đều nghĩ, đều quan sát về nó, mình tự nhiên chợt nghĩ ra rằng chắc là trong giai đoạn này cho đến dài sắp tới, mình bắt đầu được lãnh thêm một trách nhiệm mới rồi. Đó là bên cạnh nhiệm vụ tối quan trọng, dài lâu mà mình đã nhận ra và nỗ lực làm thật tốt mấy chục năm nay, đó là lan tỏa lối sống tích cực và đầy yêu thương giữa người và người, giữa người với vạn vật. Và gần chục năm nay, thêm nhiệm vụ thiêng liêng thứ hai là giúp đưa người về với con đường tu tập sửa mình, tạo thêm những thói quen tốt mới và kết nối phần tâm thức tâm linh như đúng ba thể của con người ai cũng cần có và kết nối tốt. Thì từ năm nay trở đi, từ cột mốc này trở đi, sẽ có thêm nhiệm vụ thứ ba, đó là ngẫm nghiệm, học hỏi và lan tỏa tất cả những gì hữu ích cho một tiến trình gọi là lão hóa an lành. Lão hóa an lành, cái khái niệm gì mà nghe thương thiệt là thương, mà cũng yên tâm thiệt là an tâm luôn đó mà. Vừa có cái gì đó thật là thấu hiểu, vừa có sự chấp nhận phần thực tại không thể thay đổi của tiến trình tự nhiên của tạo hóa, vừa có sự chủ động chuyển hóa để cho phần tận nhân lực của chúng ta luôn sẽ có một phần tác động tích cực để cho thiên mệnh dành cho chúng ta sẽ luôn được đẩy về một mức tích cực và tốt đẹp hơn mức bình thường. Đẹp quá, tại sao chúng ta không nắm nó về và tạo cho nó thành một phần tưởng thưởng cho bản thân mình khi chúng ta bước vào lứa tuổi từ 40-45 trở đi? Các bạn càng hiểu, càng chấp nhận và có tâm thế kỹ càng để chuẩn bị bước vào hành trình dần lão hóa không tránh khỏi này càng sớm chừng nào, thì khả năng các bạn đẩy chậm dần tiến trình lão hóa và giảm nhẹ các triệu chứng lão hóa tự nhiên càng mạnh mẽ nha. Nhớ cụm khái niệm lão hóa an lành này, năm ngoái mình đã từng được nghe từ một vị chuyên gia về sức khỏe trong một buổi trò chuyện xung quanh việc chủ động chăm sóc sức khỏe cho người từ tuổi trung niên trở lên. Thiệt tình tự nhiên nghe tới khái niệm đó, trong lòng mình như có ai bật cái công tắc vậy, và mình tâm đắc hết sức. Vì mình nhận ra điều này, mình đã vô thức hướng bản thân mình về, cũng như hướng tất cả những bạn hữu duyên trên trang mình đến điều đó từ nhiều năm nay. Để rồi đến hôm ấy, nghe và biết rằng, hóa ra đây không chỉ là một khái niệm, mà còn là một khuynh hướng sống hẳn hoi, đang được cổ suý và phát triển mạnh mẽ tại nhiều nơi trên thế giới. Nhưng với bạn, khái niệm này có mới mẻ với bạn không? Bạn có cảm thấy thắc mắc vì sao lại gọi là lão hóa an lành? Với người dân Đông Nam Á mình nói chung, từ khi bước vào tuổi trưởng thành thì hầu như chúng ta ai cũng đã có nghe qua và ngấm về quy luật sinh lão bệnh tử của loài người, rằng sinh ra làm người thì chắc chắn rồi ai cũng phải trải qua một quy trình không thể nào tránh khỏi, đó là lớn lên rồi sẽ già đi, sinh bệnh rồi khép lại một đời con người. Tuy vậy, thực tế cũng phải nhìn nhận rằng nghe và biết quy luật này là một chuyện, tuy nhiên ai có đủ dũng khí để đối diện với quy luật này một cách thản nhiên được hay không thì đó lại là một vấn đề khác. Chưa kể nhiều người nghe và chấp nhận, nhưng lại chấp nhận trong một tâm thế khá là thụ động, tùy duyên, để cho chừng nào nó tới thì nó tới. Để rồi trải qua nhiều cơn sóng gió cuộc đời, ta mới nhận ra rằng, trước sau gì cũng già đi, tại sao chúng ta không đủ khôn ngoan để chủ động đón cái sự già đó, nó tới một cách đẹp nhất, an lành nhất, kiểu như biết trước sau gì cũng phải nhảy xuống một vùng nước sâu, thì thay vì ngồi đó lo lắng sợ sệt và héo hon trong rầu rĩ, thì ta sẽ chủ động đi học bơi và học bơi cho giỏi vào. Và như thế, bạn ngẫm lại xem có phải không, rồi cái già nó cũng từ từ len lén tới. Nhưng giữa một người không hề có một sự chuẩn bị hay trang bị nào, với một người đã rèn giũa cho mình một phần thân thể khang kiện từ khi còn chưa già, một phần tâm trí thật bình tĩnh và cân bằng từ bên trong, một thói quen sống tích cực và độc lập, với những kế hoạch học tập và mở mang trí tuệ và sở thích từ lúc còn trẻ, thì rõ ràng những người có rèn, có giũa, có trang bị chắc chắn sẽ có một tuổi già đẹp và an lành hơn rất là nhiều, phải không nào? Và vì thế cũng sẽ không quá khó cho bạn làm một bước suy luận tiếp theo rằng ok, dĩ nhiên tuổi già rồi cũng sẽ khó tránh khỏi một số căn bệnh này kia do các cơ chế máy móc vận hành mấy chục năm, rồi cũng phải có lúc mỏi mệt hỏng hóc chứ. Nhưng mà bạn thử nghĩ đi, giữa một người sống một cách bản năng hồi trẻ hoặc là lúc chớm chớm hết trẻ mà không hề thực hành bất cứ một hoạt động chăm sóc thân và tâm nào, với một người luôn ý thức tập luyện thể dục thể thao, có để ý tới chế độ dinh dưỡng phù hợp, có lối sống và lối sinh hoạt phù hợp, có ý thức kết nối và thực hành phát triển tâm thức và hướng thượng, thì liệu người nào rồi sẽ có một tuổi già ít bệnh tật hơn và ít đau khổ hơn đây? Và nếu bạn đã nhìn ra được tới điều đó rồi, tại sao bạn chưa bắt đầu ngay từ hôm nay luôn đi, vạch ra một kế hoạch hành động cho đàng hoàng nghiêm túc để xây dựng cho mình một lối sống, biết chuẩn bị cho kế hoạch về già của mình một cách thật an lành từ khi bạn vẫn còn rất trẻ, từ khi bạn vẫn còn lâu lắm mới già? Bạn đừng tưởng là nó còn lâu mới tới rồi bạn xài hao sao cũng được. Vì bạn có đang nhìn thấy cái cách mà ông bà cha mẹ chúng ta đang sống không? Có bao giờ bạn thử đặt mình vào vị trí của ông mình hay bà mình, ba mình hay mẹ mình không? Có bao giờ bạn tưởng tượng những con người tóc bạc da mồi, đi đứng chậm chạp, ăn uống phải kiêng khem khó khăn, rồi đôi khi nhớ trước quên sau, mà mình không phải lúc nào cũng hiểu và cảm thông được hết đó? Họ cũng đã từng có thời là những con người trẻ trung, mạnh mẽ, đi đứng ào ào và làm việc mạnh dạn giống y như ta bây giờ vậy. Mình đã từng quan sát hai người từng trẻ, từng đi phà phà, từng làm việc ào ào là mẹ mình và cha mình. Để rồi bây giờ, một người đã trải qua một quãng thời gian dài yếu rồi đã khuất, một người còn đang sống với chúng mình, nhưng tất cả chỉ còn lại đâu còn 20% từ sự năng động, trí minh mẫn hay lòng vui sống. Và hơn thế nữa, mình còn nhìn xung quanh biết bao nhiêu là người già khác, là cha mẹ của các bạn bè mình hay là những người mình quen biết. Nhìn tới đâu, thấy thương tới đó. Rồi cũng sẽ có lúc ta cũng sẽ như cha mẹ già của mình mà thôi. Lần trước mình có viết bài viết hiếu kính với cha mẹ là phước đức lớn nhất, cũng đã có đề cập tới những gì mà những người con là chúng ta cần làm với cha mẹ đang già đi của chúng ta. Một mặt khác, những ngày này khi miệt mài thực hiện những bài viết và những chiếc video làm thành những món quà tinh thần thiết thực dành tặng cho các bạn ở trên trang nhân kỷ niệm 10 năm mở trang Facebook Quỳnh Hương Lê Đỗ, thì mình mới nhận ra rằng từ thời điểm này trở đi, nội dung các bài viết hay video clip của mình sẽ đẩy mạnh nhánh lão hóa an lành. Mình sẽ tự lấy mình làm nhân vật thể nghiệm đầu tiên, tự mình thử, tự mình trải nghiệm, tự mình thực hành tất cả các phương pháp nào mà mình thấy hữu duyên và hữu ích thực tế cho sức khỏe thân tâm trí của những người đang ở đúng tuổi của chúng mình. Làm sao để cho cái thân thể dùng mấy chục năm này có cơ hội giữ được khỏe lâu hơn một chút so với bình thường, trí này làm sao có cơ hội giữ minh mẫn lâu hơn một chút so với bình thường, tâm này làm sao có cơ hội an dài lâu hơn một chút so với bình thường. Mình nghĩ cái gì xuất phát từ thực tế, nó sẽ chạm sâu sắc hơn với một thành phần không nhỏ những người bạn đang ở độ tuổi tương tự mình, hoặc cao hơn hay ít hơn một chút. Cùng nhau biết đâu đấy, rồi đây khi đi qua năm tháng, chúng mình lại chẳng tạo nên một khuynh hướng sống lão hóa an lành một cách đầy hiểu chuyện ngay trong đời sống bình thường của chúng ta. Đức Phật dạy chúng ta rằng có hiểu mới có thương. Hiểu những khó khăn mà cha mẹ già của chúng ta đã và đang đối mặt đương đầu, để rồi dùng hết tình thương và sự thấu hiểu đó mà đối đãi với cha mẹ ta, để cha mẹ bớt đi cảm giác sống những ngày không còn tương lai, chỉ có quá khứ ở đại đa số người già. Một mặt, ta sẽ biết cách biến mọi cơ hội khi ta còn có thể, để rút kinh nghiệm từ thế hệ của cha mẹ ta, mà biến tuổi già của chính chúng ta trong tương lai thành một tuổi già khỏe mạnh hơn, vững vàng hơn, an vui hơn, minh mẫn già lâu hơn thế hệ của cha mẹ chúng ta đã từng. Đó hoàn toàn có thể là một cách biết ơn cha mẹ của chúng ta một cách thiết thực nhất. Đồng thời, đó cũng là một cách làm giảm gánh nặng tương lai cho con cháu của chúng ta một cách rõ ràng nhất. Một sự ý thức đầy đủ để một mặt có thể lắng nghe và chăm sóc cha mẹ già của mình được tốt hơn, một mặt để tự ngồi quán chiếu lại mình, bản thân đã chuẩn bị được bao nhiêu phần trăm cho sự chủ động, tích cực ngay từ thời vẫn còn hơi trẻ trẻ, để mỗi ngày trôi qua đều trong sự tích cực, chủ động, xây cho mình một thế chân vạc, kiền ba chân vững chắc, thân khỏe, trí sáng, tâm an. Những bạn nào theo dõi bạn Quỳnh Hương đủ lâu ở trên trang Facebook hay YouTube chắc cũng nhận ra rằng từ rất nhiều năm nay, bản thân mình luôn cố gắng làm gương và khuyến khích các bạn hữu duyên năng tập yoga, khí công, hít thở đầu ngày, vân vân. Gần đây, lĩnh hội được thêm một số những kiến thức sống và sinh hoạt dinh dưỡng hợp lý, thuận tự nhiên nữa, rồi sẽ dần dần chia sẻ thêm cho mọi người hữu duyên. Mình tin rằng duy trì được những điều này từ khi còn trẻ hoặc tối thiểu là chưa quá già, thì cơ thể của bạn hay bất kỳ ai đều sẽ được nuôi dưỡng trong trạng thái ổn định và cân bằng tốt nhất. Để rồi khi chúng ta mỗi ngày chậm rãi trôi đi theo tiến trình bất di bất dịch của vũ trụ, là sinh rồi phải lão, thì chắc chắn chúng ta sẽ có một tiến trình lão hóa an lành hết khả năng có thể. Mà như vậy thì đời sẽ luôn đẹp hết khả năng có thể, cho dù nó có thể đã nằm tuốt ở đâu đó ở bên kia con dốc cuộc đời, phải không bạn? Mình thực sự tin rằng với tất cả những gì mình đang dốc lòng và kiên trì thực hành chuyên cần mỗi ngày, cho cả ba phần thân, tâm, trí nhiều năm nay, kết hợp với nhiều kiến thức và trải nghiệm bổ ích thông qua các khóa học, các chương trình hữu ích, chắc chắn mình sẽ có một tiến trình lão hóa an lành, và bạn cũng sẽ được như thế, tại sao không bạn ha? Một bài viết nhỏ được xin coi như là một lời phát nguyện lành cho một nhiệm vụ mới, tự nguyện nhận lãnh, tự mình cố gắng, tự mình lan tỏa cho bản thân và cho mọi người cùng thời với mình dài lâu trong chặng đường sắp tới. Nhân ngày quốc tế người cao tuổi 1 tháng 10, đây cũng xem như là một món quà tinh thần thứ bảy trong vệt kỷ niệm 10 năm trang Quỳnh Hương lê đổ. Để rồi một trong những hoạt động cụ thể mà chúng mình vô cùng tâm huyết để mang đến những lợi lạc to lớn trong việc chăm sóc sức khỏe người tuổi trung và cao niên, hy vọng sẽ sớm đến được với tất cả mọi người trong thời gian sắp tới, được xem như một trong những dự án lớn để hướng đến kỷ niệm 15 năm Mekui Inspiration của chúng mình nha. Gửi niệm lành cho tất cả. Ngày 1 tháng 10 năm 2023, Lê Đỗ Quỳnh Hương và Mekui Team.